Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu trình thuật liên quan tới các người chăn chiên, chúng ta đã đi tới kết luận mẹ Maria là nhân chứng đầu tiên, là người giải thích, là điểm tham chiếu và là nguồn gốc tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã giữ gìn mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng. Vì thế mẹ là người duy nhất có thể giúp tín hữu mọi thời đại hiểu biết mầu nhiệm nhập thể, Giáng sinh và cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu còn có một vài biến cố khác cho thấy vai trò của mẹ Maria. Đó là lễ nghi cắt bì, lễ nghi chuộc con đầu lòng và lễ nghi thanh tẩy. Mẹ Maria và cha thánh Giuse chu toàn các lễ nghi đó theo lề luật Mô-xê. Lễ nghi cắt bì hay cắt vòng da quy đầu dương vật của nam giới như xác định trong sách Lê-vi chương 12 câu 3, được cử hành 8 ngày sau khi con trẻ sinh ra. Chính trong lễ nghi này, con trẻ được đặt tên là Giê-xu, Yeshua, đấng cứu chuộc, như sứ thần Gabriel đã nói trong ngày truyền tin, trước khi hài nhi thành thai trong lòng mẹ Maria. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Lễ nghi thứ hai theo lề luật Mô-xê là lễ nghi chuộc con đầu lòng. Nó liên quan tới các con trai đầu lòng của người Do Thái. Thật thế, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa. Nó giống như là một loại thuế thập phân Thiên Chúa đánh trên dòng dõi của một gia đình để ghi nhớ biến cố Thiên Chúa đã sát hại các con đầu lòng Ai Cập của loài người cũng như loài vật, nhưng cứu mạng các con đầu lòng của người Do Thái như trình thuật trong chương 13 sách Xuất Hành và trong chương 8 sách Dân Số. Tuy các con trai đầu lòng của người Do Thái được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng đã chỉ có chi tộc Lê-vi là được dành riêng ra để phục vụ Thiên Chúa như viết trong chương 28 và 29 sách Xuất Hành. Còn các con trai đầu lòng thuộc các chi tộc khác thì được chuộc lại khi chúng được một tháng tuổi bằng cách trả 5 sê-kèl, tương đương với 15 chỉ bạc, như ghi trong chương 13 sách Xuất Hành và trong chương 18 sách Dân Số. Lễ nghi thứ ba theo lề luật Mô-xê là lễ nghi thanh tẩy, chỉ liên quan tới phụ nữ, tức người mẹ đã sinh con. Nếu bà đã cho chào đời một con trai thì ở trong tình trạng ô uế 40 ngày. Sau 40 ngày bà phải tới trình diện một tư tế gần đền thờ để thi hành lễ nghi thanh tẩy và được vị tư tế tuyên bố là trong sạch. Lễ nghi thanh tẩy đòi buộc phải dâng một chiên con một tuổi làm lễ toàn thiêu và một con chim bồ câu hay một con chim gáy để làm hy lễ xá tội. Nếu vì tình trạng kinh tế eo hẹp không thể dâng một con chiên con thì thay thế vào đó bằng một đôi bồ câu hay một đôi chim gáy, một con cho lễ toàn thiêu, một con cho lễ xá tội, như xác định trong chương 12 sách Lê-vi. Trở lại với trình thuật của Thánh sử Luca, chúng ta có thể ghi nhận rằng Thánh sử nhắc tới lễ nghi cắt bì một cách riêng rẽ và gắn liền lễ nghi chuộc con với lễ nghi thanh tẩy. Liên quan tới hai lễ nghi này, trình thuật của Thánh sử Luca xem ra không được chính xác cho lắm. Trước hết, khẳng định của câu 22, khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, khiến chúng ta hiểu là cả hai ông bà đều phải thi hành luật thanh tẩy. Thực ra theo luật này chỉ có người mẹ mới sinh con là phải lên đền thờ trình diện vị tư tế để được thanh tẩy thôi. Ngoài ra trong bối cảnh ở đây, sự kiện hai vị lên đền thờ Jerusalem là để thi hành lễ nghi dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa hơn là để thi hành lễ nghi thanh tẩy cho người mẹ. Còn hơn thế nữa, việc dâng tiến một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu non như luật Mô-xê dạy xem ra được gắn liền với lễ nghi chuộc con hơn. Và cũng không thấy Thánh sử nhắc gì tới 5 quan tiền phải nộp để chuộc con trai đầu lòng. Theo học giả Brown, các điểm không chính xác trên đây khiến cho người ta nghĩ tới sự phối hợp việc hiểu biết tổng quát về Do Thái giáo với sự hiểu biết không chính xác liên quan tới các chi tiết. Nó chứng minh cho thấy có lẽ tác giả đã không lớn lên trong môi trường Do Thái hay trên đất Palestina. Tuy nhiên cũng nên thận trọng vì có thể trong thời Tân Ước, việc thực thi các lề luật Mô-xê có thể theo các cách thức của truyền thống mà chúng ta không hay biết. chẳng hạn như vì lý do tiện lợi để tránh phải di chuyển nhiều lần vất vả và tốn kém, dân chúng có thói quen cử hành hai lễ nghi chuộc con và thanh tẩy người mẹ cùng một lần. Tuy nhiên cũng có người đề nghị một kiểu giải thích khác. Sự tự do của Thánh sử Luca đối với các văn bản luật cựu ước có thể bắt nguồn từ sự kiện Thánh sử lấy hứng từ câu chuyện cuộc đời ngôn sứ Samuel và kết quả của việc bắt chước đó là các điểm song song sau đây. Thứ nhất, sau khi khẩn nài Gia-vê thương cho họ có con và sau khi Samuel sinh ra một cách lạ lùng và hết bú sữa, ông Elkana và vợ là bà Anna lên trung tâm thờ tự Silo để dâng con cho Thiên Chúa, như viết trong chương 1 sách Samuel 1. Ở đây mẹ Maria và cha Thánh Giuse lên đền thờ Jerusalem dâng cho Thiên Chúa hài nhi Giêsu là người con Đức Maria đã thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điểm song song thứ hai, thầy cả Eli chúc lành cho hai ông bà Elkana và Anna khi họ xuất hiện tại trung tâm thờ tự để dâng lễ tế hàng năm. Cụ già Simeon chúc lành cho cha mẹ hài nhi Giêsu. Điểm song song thứ ba, tại trung tâm thờ tự Silo có một vài phụ nữ phục vụ ở cửa vào lều tụ hội. Tại Jerusalem, cụ bà Anna đã không bao giờ rời xa đền thờ, phục vụ Thiên Chúa ngày đêm bằng cuộc sống chay tịnh và lời cầu nguyện. Điểm song song thứ bốn, cậu bé Samuel lớn lên trên thân xác và lòng tốt trước mặt Thiên Chúa và người ta. Còn hài nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và ơn Thánh Chúa ở trên người. Tuy nhiên người ta cũng ghi nhận một sự khác biệt giữa hai trình thuật. Trong khi hai ông bà Elkana và Anna trở về Rama nhưng để chú bé Samuel ở lại phụng sự tại trung tâm thờ tự Silo, thì cha Thánh Giuse và mẹ Maria trở về Nazareth với con trẻ Giêsu. Có người đề nghị một giải pháp khác, nhất là linh mục học giả René Laurentin, khi cho rằng việc thanh tẩy không liên quan tới mẹ Maria và cha Thánh Giuse mà liên quan tới toàn dân Israel đợi chờ ân cứu chuộc được nữ ngôn sứ Anna và thầy cả Zacharia cử hành và loan báo. Có các lý do gần và xa cho phép chúng ta chấp nhận kiểu giải thích này của học giả Laurentin. Thật thế vì trong văn bản có một loại đóng khung giữa câu 22 mở đầu trình thuật và câu 38 kết thúc trình thuật. Câu 22 đề cập tới sự thanh tẩy của họ, cùng một ý niệm xuất hiện ở câu 38 nói tới ơn cứu chuộc Jerusalem, mà Jerusalem đại diện cho toàn dân Israel. Đây là lý do tại sao thủ bản 348 và thủ bản tiếng Armeni viết Israel thay vì Jerusalem. Lý do thứ hai, ở những nơi khác các phúc âm lồng khung việc giảng dạy của Chúa Giêsu trong các hội đường của họ. Trong các văn bản này, từ thuộc cách không xác định của họ ám chỉ của người Do Thái. Lý do thứ ba, đề tài thanh tẩy cũng được ngôn sứ Malachi loan báo trong chương 3 và là văn bản Thánh sử Luca lấy hứng để biên soạn hai chương đầu phúc âm. Chương 3 câu 3 sách ngôn sứ Malachi viết: Thiên Chúa sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Trong nhãn quan chú giải ấy có thể hiểu được các thiếu chính xác hay sai lệch trong văn bản của Thánh sử Luca. Vì điều Thánh sử chú ý không phải là lễ nghi thanh tẩy mẹ Maria hay lễ nghi chuộc lại con cho bằng lễ nghi thánh hiến con đầu lòng cho Thiên Chúa. Hài nhi Giêsu là đấng thánh, nghĩa là đấng được thánh hiến cho Thiên Chúa. Ngài là một Nazir, tức một người được khấn thánh hiến cho Thiên Chúa đích thực, với thói quen dâng một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu non như viết trong chương 6 sách Dân số. Cũng vì thế Thánh sử Luca không nhắc tới 5 sê-kèn tiền chuộc như luật Mô-sê dạy. Trong một nghĩa cao hơn, Đức Giêsu hiện thực điều Thánh sử Gioan sẽ gọi là việc thanh tẩy người Do Thái. Khi vào đền thờ để được thánh hiến cho Thiên Chúa, người thanh tẩy dân Israel mà thành Jerusalem và đền thờ là biểu tượng và là điểm tổng hợp lý tưởng. Chính trong đền thờ khi bồng hài nhi Giêsu trên cánh tay mình, cụ già Simeon chào mừng nơi người ơn cứu độ của Thiên Chúa và vinh quang của Israel dân người. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng, như là con người thuộc dân Israel, hài nhi Giê-xu được bọc khăn và cuốn băng vải, chu toàn lề luật Mô-xê qua các nhiệm vụ của cha mẹ là ông Giuse và bà Maria. Dưới hình hài yếu đuối không được bảo vệ của một trẻ thơ, ẩn giấu sự mới mẻ của ơn cứu độ được khởi đầu và hy vọng từ bao thế kỷ qua. Chứng tá cho ơn cứu độ đó là tên gọi Giê-xu, Yeshua, đấng cứu thế, như thiên thần đã báo trước. Các lời tiên tri của cụ già Simeon, người được Thiên Chúa cho trông thấy, lời chúc tụng và loan báo của nữ ngôn sứ Anna. Tiếp đến là thời gian chìm sâu trong bóng tối ẩn dật của cuộc sống tại Nazareth, nơi con trẻ Giê-xu, mầm giống nảy sinh từ quyền năng của Chúa Thánh Thần, lớn lên mạnh mẽ. Màu đen xám của cuộc sống thường ngày che lấp các tia sáng rạng rỡ của mặt trời từ trên cao chiếu xuống. Thiên Chúa là đấng làm cho ta biết mặt trời trên cao đã nói rằng Ngài muốn ở trong mây. Đó là các thinh lặng của Thiên Chúa chuẩn bị cho việc canh tân loan báo tin vui cứu độ.